Chương 6. Đức tin là chìa khóa. Một vài năm sau khi chúng tôi đã thành lập hội thánh, tôi lái xe về nhà và lúc đang trên con đường tiến về căn nhà cũ kỹ trong trang trại, tôi nhìn thấy đèn cảnh sát giao thông nhấp nháy phía trước. Chẳng có gì mới, tôi nghĩ có ai đó bị phạt vì chạy vượt quá tốc độ. Khá chắc chắn với điều đó, tôi chạy chậm lại và thấy chiếc xe đậu trước xe cảnh sát đang chậm chậm tiến xuống đường. Lúc xe tôi chạy gần đến chỗ xe cảnh sát đậu và chậm chậm vượt qua, thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Bên lề đường có một con nai được tám gạt xinh đẹp nằm đó. Ngay lập tức tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Con nai bị chiếc xe khi nãy tôi thấy đâm phải. Tôi tấp xe vào lề đường trên chỗ con nai nằm và đi lại phía cảnh sát, hỏi cảnh sát sẽ làm gì với con nai đó. Vì ngõ vào nhà tôi cách đường cái 365 mét và tôi có con nhỏ cần phải cho chúng ăn, tôi nghĩ tôi sẽ xin con nai đó nếu được. Nhân viên cảnh sát dường như cũng đang cần cho ai đó con nai nếu họ muốn. Cảnh sát lấy tên và địa chỉ nơi tôi ở rồi đưa cho tôi thông tin về con nai. Ngay trước lúc chúng tôi chào tạm biệt, cảnh sát kể tôi nghe chuyện họ liên tục nhìn thấy nai bị xe đâm, và nếu tôi quan tâm thì ông sẽ đưa tên tôi vào danh sách nhận cuộc gọi trong trường hợp có nai bị xe đâm nhưng không ai nhận. Tôi nghĩ thế thì còn gì bằng. Đó là vào dịp đầu thu, vẫn chưa đến mùa đi săn. Chuyện này xảy ra trước khi mùa đi săn bằng cung bắt đầu, và mùa đi săn bằng súng thì phải đến tận tuần đầu tiên của tháng 12 lận, cho nên tôi có thịt nai để dùng thì quá tuyệt vời. Chà, không lâu sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng cảnh sát về một con nai khác. Cho nên thậm chí trước khi mùa săn nai bằng súng bắt đầu, tôi đã nhận được 4 đến 5 con nai. Tôi không nhớ chính xác con số, nhưng tôi biết ít nhất là 4 con. Điều quan trọng là tủ đông nhà tôi đã đầy ắp thịt nai trước khi mùa săn nai bằng súng bắt đầu. Lạ thay, Renda phải ra ngoài thị trấn suốt tuần lễ dài của mùa đi săn bằng súng. Tôi không nhớ cô ấy đi chỉ lý do gì, nhưng tôi biết đó là dịp ngoại lệ vì chúng tôi chưa bao giờ xa nhau đến tận một tuần lễ như vậy. Cho nên tôi không cùng cô ấy cầu nguyện cho việc săn nai. Tôi thậm chí còn không gieo giống nữa. Cứ cho là tôi đã suy nghĩ rằng mình không quan tâm lắm đến chuyện có săn được nai hay không, thì tủ lạnh của tôi cũng đầy ắp rồi. Nhưng tôi đã ra ngoài. Bạn có thể chắc chắn điều này. Để tóm gọn câu chuyện, tôi đã ra ngoài suốt cả tuần trong mùa đi săn bằng súng, nhưng thậm chí tôi còn chưa bắn được phát nào. Lúc Brenda về nhà, cô ấy nhắc tôi những gì chú đã dạy liên quan đến việc gieo giống và cùng nhau cầu nguyện để nhận lãnh con nai. Năm mới chuẩn bị đến gần, và lần này tôi sẽ không mắc phải sai lầm như năm trước nữa. Mặc dù chúng tôi được văn phòng cảnh sát gọi vài lần liên quan đến việc nai bị đâm trúng, tôi nghĩ tôi chỉ cần nhận một con trong số chúng là được, vì tôi đã lên kế hoạch săn nai cho riêng mình rồi. Lần này Grenda và tôi gieo hạt giống và cầu nguyện lúc khai phóng hạt giống để nhận lãnh một con nai. Chúng tôi không cụ thể hóa kích thước con nai, chỉ cần là con nai là được. Buổi sáng mở màn mùa săn nai, tôi không đi được, nhưng tối hôm đó thì tôi hồ hởi ra ngoài. Nhưng buồn thay, khi phải thông báo với bạn rằng một lần nữa chẳng có một con nai nào. Chắc chắn là tôi bối rối vì tôi tìm cách trở về nhà từ buổi tối hôm đó sau khi ngồi trong khu rừng. Lúc ngồi xuống bàn ăn tối, chuông điện thoại reo. Văn phòng cảnh sát nói họ đang ở hiện trường chỗ con nai bị đâm, nếu tôi muốn thì cứ đến nhận. Tôi hỏi họ đó là nơi nào thì họ cho tôi địa chỉ. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi hỏi, cô có thể lặp lại lần nữa về địa chỉ không? Cô lặp lại địa chỉ và tôi biết đó chính là địa chỉ nhà tôi. Tôi bị sốc, cho nên tôi tiến lại cửa sổ. Khá chắc chắn, tôi thấy đèn xe nhấp nháy ở cuối con ngõ vào nhà. Tôi cho họ biết là tôi sẽ đến ngay. Con ngõ vào nhà tôi cách đường cái khoảng 274 mét, và tôi nhớ từ đằng xa bước lại chỗ hiện trường mà tôi hoàn toàn không thể tin được chuyện đã xảy ra. Khi lại nhận con nai thì đó là con nai được lớn trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo. Tôi điền vào một số giấy tờ, cảm ơn nhân viên cảnh sát, rồi đem con nai lại phía nhà kho. Bạn bị bối rối phải không? Tất nhiên phải bối rối nhiều rồi. Tôi không lăn tăn gì về mùa săn nai nữa, cho đến tận tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Nguồn của bạn là gì? Tôi không thể nhớ đó là tháng mấy, nhưng tôi nhớ mình đã ra phía sau cánh đồng chạy bộ, mà lâu lắm rồi tôi không tập thể dục. Lúc chạy bộ, tôi cầu nguyện với Chúa về những gì đã xảy ra trong 2 năm trước đó. Tôi cứ cầu nguyện vậy thôi. Bỗng nhiên lúc đang chạy, những lời này đến với tôi rất rõ ràng. Danh sách cảnh sát. Tôi suy nghĩ một chút về nó. Có phải Chúa đang cố gắng nói với tôi điều gì đó? Rồi tôi nhìn thấy nó. Tôi nhận ra sự tin chắc của tôi không nằm ở nơi lời Chúa hay vương quốc Chúa. Sự tin chắc của tôi nằm trong danh sách của cảnh sát. Tôi biết, dù tôi không săn được nai, thì thế nào danh sách trong văn phòng cảnh sát cũng sẽ nhớ và cho tôi một con. Rồi tôi hiểu tại sao năm trước đó tôi lại nhận được con nai ở cuối con ngõ vào nhà tôi, thay vì cuối mùa đi săn bằng súng của tôi. Danh sách của cảnh sát là nơi đức tin của tôi đặt để vào. Khi Grenda và tôi gieo hạt giống cho con nai của năm đó, con nai đã xuất hiện đúng thời điểm. Ngay lần đầu tiên của mùa săn nai bắt đầu, chỉ là nó xuất hiện sai chỗ, hay nó thực sự nằm đúng chỗ luôn. Tôi đứng đó trong kinh sợ khi Đức Thánh Linh khiến điều đó trở nên quá rõ ràng trong tôi. Rồi tôi hiểu ra rằng con nai đã xuất hiện chính xác nơi đức tin của tôi đã ở, đó là trong danh sách cảnh sát. Một khi nhận ra điều đó, tôi chạy thẳng về nhà, ngay lập tức gọi cho văn phòng cảnh sát gạch tên tôi khỏi danh sách. Tôi học biết được rằng kế hoạch dự phòng của bạn lại chính xác là những gì sẽ diễn ra. Kể từ năm đó trở đi, tôi không bao giờ còn bị thất bại trong việc nhìn thấy con nai xuất hiện nữa. Nhưng bạn thấy đó, chúng ta dễ bị lừa dối đến mức nào kia chứ? Sự tin chắc của chúng ta dễ dàng di chuyển đến với những điều thuộc về tự nhiên. Đây là điều chúng ta cần nhận biết và liên tục canh chừng. Đức tin không cần kế hoạch dự phòng. Tôi vẫn còn kinh ngạc mặc dầu đức tin của tôi đặt vào danh sách cảnh sát, nhưng con nai đã xuất hiện ngay cuối con ngõ vào nhà tôi ngay ngày mở màn. Và điều này dẫn tôi đến với nguyên tắc thứ 3 Chúa chỉ cho tôi. Bước 3. Khai phóng hạt giống khi bạn ở trong đức tin. Đây là chuyện lớn, vì chúng ta đã thấy trước đó các môn đồ không thể đuổi quỷ ra khỏi chàng trai bị quỷ ám. Chúa Giê-xu đã nói, vì các con vô tín hoặc thiếu đức tin. Hiểu được đức tin là gì và làm sao để có được đức tin đã được nói trước đó rồi. Nhưng đây là điều quan trọng sống còn cho bạn. Đó là bạn phải tự tra xét chính mình rằng liệu bạn có đang ở trong đức tin hay không. Vậy, hãy để tôi cho bạn một bài kiểm tra để bạn xem mình có thực sự có đức tin hay không. Hãy nhắm mắt lại. Và bạn thấy gì? Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Hebrews chương 11 câu 1. Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng. Sự hy vọng luôn mang đến một bức tranh đi cùng với nó. Nếu tôi hứa cho bạn một cây kem, ngay lập tức bức tranh về cây kem sẽ được vẽ ra trong đầu bạn. Nếu bạn tin rằng tôi thật lòng muốn tặng bạn cây kem và tôi cũng có tiền để trả, thì bạn sẽ thấy chính mình đang có một cây kem, là bằng chứng của sự hợp lý và phấn khích. Điều này cũng đúng y như vậy đối với lời Chúa. Khi bạn tin vào lời của Đức Chúa Trời và hoàn toàn được bắt phục rằng Ngài cố tình ban cho bạn và Ngài có nhiều cách để mang lời hứa đến cho bạn, bạn sẽ thấy bức tranh về chính mình đi cùng với lời hứa ấy. Mặc dù có thể bạn chưa nhận được điều đã hứa ngay lúc ấy, nhưng bạn sẽ hành động như thể bạn đã có nó rồi, vì bạn cảm nhận được rằng bạn thực sự sẽ có được nó. Lời hứa có hiệu lực, dụng ý cũng có hiệu lực, thì nó là của bạn. Vậy đức tin hoàn toàn được thuyết phục về dụng ý và sức mạnh của Đức Chúa Trời là thực chất của lời hứa được dành cho bạn. Nó cũng là bằng cớ của những điều chưa xem thấy. Bạn sẽ cần đổi từ tiền xét sang tiền mặt. Đây là tiến trình hợp pháp cho phép bạn thắp vào lĩnh vực thuộc linh khi nó hoạt động trong thế giới tự nhiên. Vậy khi tôi nói hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy gì? Là tôi đang có ý nói đến điều này. Nếu bạn không thể nhìn thấy nó thì bạn cũng sẽ không nắm được nó trong tay. Hãy để tôi phát biểu nó thành một câu nói đơn giản hơn. Nếu bạn nhắm mắt lại và không thấy chính mình có trong lời hứa đó thì bạn không ở trong đức tin. Nếu bạn bị bệnh và khi bạn nhắm mắt lại bạn thấy chính bạn đã được lành bệnh, thì ý tôi muốn nói bạn thấy chính mình hết bệnh mà không sợ hãi gì. Thay vào đó là một sự bảo đảm tuyệt đối rằng bạn hết bệnh, thì đó là đức tin. Nhưng nếu bạn nhắm mắt lại và bạn vẫn thấy mình bị bệnh, đang chờ đợi việc hết bệnh, thì bạn không có ở trong đức tin. Nếu bạn cần tiền và bạn tin chào một lời hứa nào đó của Đức Chúa Trời, rồi sau đó bạn không còn lo lắng về tiền bạc nữa, nhưng bạn thấy chính mình trong sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho nhu cầu của bạn, thì đó là bạn đang ở trong đức tin. Sợ hãi đối lập với đức tin. Sợ hãi không tồn tại cho một kiểu đức tin nào cả. Nếu bạn vẫn căng thẳng về kết quả thì bạn không có đức tin. Liên quan đến đức tin, bạn cần biết cách nói của đức tin hoặc không có đức tin. Bạn không muốn đưa ra những quyết định trọng đại nếu bạn không có đức tin đâu. Vì nếu bạn không có đức tin, bạn sẽ sợ hãi. Sợ hãi luôn đóng vai trò an toàn và vô tính. Đó là lý do tại sao tôi nói phải luôn gieo hạt giống khi bạn có đức tin. Vì bạn sẽ không muốn gieo nó như là một công thức, đơn giản là cảm xúc muốn ban cho đâu. Vì như vậy hạt giống đó sẽ không sản sinh ra bất cứ thứ gì cả. Nếu bạn muốn biết mình có sự tin chắc vào những gì Đức Chúa Trời nói hay không, thì bạn hãy nhắm mắt lại. Và tất cả những gì bạn nhìn thấy được chính là bạn ở cùng với lời hứa ấy. Thì khi đó bạn đã có được đức tin. Bạn đã sở hữu được đức tin. Đức tin là của bạn và sự bình an sẽ thay thế cho bất kỳ sự lo lắng nào bạn đã có trước đó. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip chương 4, câu 6 và câu 7. Khi bạn có đức tin, sẽ có sự bình an không dựa trên hoàn cảnh, nhưng dựa vào lời hứa. Kế tiếp, bằng chứng của đức tin là khả năng biện hộ cho chính bạn trong tòa án thuộc linh. Vì đức tin được dựa trên lời Chúa, bạn phải biết tại sao bạn tin vào điều bạn tin. Giả dụ bạn đang ở trong tòa án và bạn là luật sư bào chữa. Bên quyền đang nói thân chủ của bạn đang sống bất hợp pháp trong nhà của thân chủ họ. Và họ nói rằng ngôi nhà đó thực chất không thuộc quyền sở hữu của thân chủ bạn, nhưng thuộc về thân chủ họ. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nói chúng tôi xin lỗi và thân chủ của tôi sẽ rời đi ngay lập tức à? Nếu bạn đã ký vào giấy công nhận quyền sở hữu, thì sợ hãi sẽ được thay thế bằng sự tin quyết và bạn sẽ thưa tòa án lôi những kẻ mạo danh đó ra khỏi tòa án ngay lập tức. Đó là cách đức tin hành động. Đức tin biết chân lý. Đức tin là sự tin quyết. Đức tin có bóng dáng của một con người kiêu hãnh. Vậy bạn có thể biện hộ cho vị thế của mình được không? Sarah đến hội thánh chúng tôi vào một ngày cô ấy không biết mình đi đâu. Vì cô ấy vừa chuyển đến thị trấn mới nên trảo vòng quanh đó xem sao. Cô và chồng vừa chuyển đến Columbus và họ đã cầu nguyện về việc tìm được một hội thánh địa phương để sinh hoạt. Lúc họ lấy xe đi dạo quanh thị trấn, họ quay xe vào ngõ hẻm hội thánh chúng tôi và tôi nghĩ họ cũng đang cố gắng quay đầu xe ra như chúng tôi vậy. Nhưng họ không làm được. Sarah phải chịu đựng cơn hen suyễn suốt đời. Tần suất ra vào bệnh viện ngày càng tăng. Cả cuộc đời của cô gần như sống trong nhà thương bởi bệnh tật. Cô phải học cách tránh tiếp xúc với một vài môi trường nhất định, khiến cô lên cơn hen suyễn, và đi đâu cô cũng mang bình xịt thuốc theo bên mình. Ở hội thánh Faith Life, cô đã học biết được rằng sự chữa lành là quyền lợi hợp pháp của cô, cũng như cách cô biện hộ cho chính mình trong thuộc linh. Vào một buổi nhóm, cô nghe được một trong những tín hữu của chúng tôi mô tả cách họ được chữa lành khỏi một căn bệnh đang đe dọa họ, thì cô đã hình dung nó trong đầu mình. Đức Chúa Trời không có con cưng. Cô bỏ bình xịt thuốc trong ví, thay thế cái đó là những tấm thẻ câu gốc. Tất cả những câu gốc đó đều mô tả cho quyền hợp pháp cô có là được lành bệnh. Cô đọc chúng mỗi ngày. Bất cứ khi nào cô cảm thấy cơn hen suyễn sắp tấn công là cô sẽ lấy ngay thẻ câu gốc thay vì bình xịt thuốc. Và cô đã không bao giờ bị cơn hen suyễn tấn công nữa. Dì cháu tôi gặp nhau tại buổi họp gia đình. Dì hỏi tôi có thể cầu nguyện cho dì không vì dì mắc bệnh ung thư phổi và trong vòng 1 tuần rưỡi nữa dì có ca phẫu thuật để loại bỏ khối u lớn. Dì tiếp tục kể cho tôi nghe các bác sĩ của dì đã phát hiện ra một khối u nhỏ ở hai bên phổi của chị khoảng 1 năm rưỡi nay. Nhưng nó bắt đầu to dần lên một cách nhanh chóng và các bác sĩ bảo nó phải được cắt bỏ đi. Khi tôi đứng đó nghe câu chuyện của chị, tôi nhớ về cuộc đời chị đã sống. Dì là một người nghiện thuốc lá gần như cả cuộc đời và tôi biết dì cũng đã bỏ hội thánh nhiều năm. Tôi hứa với chị rằng tôi sẽ cầu nguyện cho chị, nhưng tôi cảm thấy dì chưa sẵn sàng để được cầu nguyện lúc đó. Tôi đề nghị chị đọc một vài tài liệu tôi muốn đưa cho chị liên quan đến sự chữa lành trước khi tôi cầu nguyện cho chị. Tôi nói tôi rất vui khi được cầu nguyện cho chị vào sáng Chủ nhật sau giờ thờ phượng. Dì đồng ý. Tôi biết chị đã dâng tấm lòng mình cho Chúa cách đây nhiều năm, nhưng chị đã không sống cho Ngài. Tôi hy vọng với việc để dành thời gian suy nghĩ về những lời hứa nói về sự chữa lành của Đức Chúa Trời sẽ khích lệ cho đức tin của chị. Tôi cũng biết chúng tôi cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc nhìn thấy kết quả tích cực nếu chúng tôi có thể hiệp ý cầu nguyện trong lời Chúa là neo đậu và hy vọng là nơi chúng tôi đặt để sự tin cậy vào. Vì thế ngày Chủ nhật tiếp theo, vì tôi đến hội thánh như đã hứa. Sau giờ thờ phượng, tôi mời chị tiến lên phía trước. Và khi chị đứng lên, tôi hỏi chị đã đọc tài liệu tôi gửi cho chị chưa? Chị bảo chị đã đọc. Rồi tôi hỏi chị, làm sao chị biết chị được lành khi con đặt tay trên chị? Rồi chị trích dẫn một vài câu kinh thánh và chị nói sự tin chắc của chị đặt trong lời Chúa. Vào lúc đó tôi biết chị đã sẵn sàng để được cầu nguyện và tôi đặt tay lên chị, cầu nguyện, công bố chị được lành và được tự do khỏi căn bệnh ung thư. Sự sức dầu của Đức Chúa Trời đến trên chị lúc tôi cầu nguyện và chị ngã ra sàn dưới quyền năng của Đức Chúa Trời. Lúc chị đứng dậy, dì vừa run rẩy vừa công bố. Dì đã được lành. Dì đi phẫu thuật vào ngày thứ 3 hay hôm sau đó để loại bỏ khối u. Nhưng khi đội ngũ phẫu thuật tiến hành thì chẳng thấy gì cả. Không còn khối u, thậm chí cả một vết sẹo hoặc một vết tích gì đó chứng minh nó đã ở đó cũng không. Không gì cả. Nhưng cũng thật lạ khi xem cách con người ta sống cuộc đời của chính mình. Có lẽ bạn sẽ nghĩ chị tôi sẽ biết ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài nên chị sẽ không đời nào vắng mặt bất kỳ buổi nhóm nào của hội thánh trong suốt phần đời còn lại của chị ấy. Nhưng với chị thì không phải vậy. Tôi nghĩ tôi chỉ nhìn thấy chị một lần duy nhất sau ngày Chủ nhật hôm đó mà thôi. Chị qua đời khoảng 6 hoặc 7 năm sau vì một căn bệnh ung thư khác. Nhưng lần này chị đã không bao giờ còn nhờ tôi cầu nguyện cho chị nữa. Hãy bám chặt lấy khoảnh khắc lúc bạn khai phóng đức tin. Có một điều tôi sẽ nhắc nhở nhiều người, đó là sẽ luôn có khoảnh khắc ta đứng giữa chữ Amen và nó đây rồi. Vì lý do đó, thật quan trọng khi bạn phải bám cho chặt vào khoảnh khắc đức tin được khai phóng. Tôi đề nghị bạn viết điều này vào cuốn sổ nhật ký hoặc sổ ghi nhớ để nhắc nhở chính bạn. Tôi đã đề cập điều này trước đó, nhưng tôi tin nó thật rất quan trọng. Ví dụ tôi sẽ viết xuống điều này như sau. 1:30 chiều, ngày 12 tháng 11, tôi tin tôi đã nhận được. Điền vào chỗ trống một lời thỉnh cầu cụ thể. Theo Mác, chương 11 câu 22. Và tôi tin tôi đã nhận được khi cầu nguyện. Bạn có thể ghi thêm vào sổ, chẳng hạn như có người đã hiệp ý cùng với bạn. Con số hạt giống bạn gieo và cho công tác nào của Đức Chúa Trời mà bạn gieo vào đó. Đó chỉ là ví dụ thôi, nhưng điều quan trọng đó là bạn viết xuống vì bạn có thể sẽ chiến đấu với nó đấy. Khi có những hoàn cảnh cám dỗ bạn phải rút lui trong sợ hãi, bạn có thể tự nhắc nhở chính mình về ngày tháng bạn đã nhận được câu trả lời. Khi nỗi sợ cố gắng trồi lên, tôi sẽ lấy tờ ghi chú ra và đọc lên thật to như là lời công bố. Không, sợ hãi kia, mày là kẻ nói dối. Ta đã nhận được câu trả lời vào ngày đó, giờ đó, theo như. Đọc câu kinh thánh bạn đã đứng trên đó. Có nhiều lúc tôi sẽ đọc đến vài lần để lòng tôi dịu xuống và cảm nhận sự bình an đến. Đừng cho phép điều đó có thể xuất hiện, chẳng hạn như thất bại dụ dỗ bạn buông xuôi đức tin. Trên thực tế, nguyên tắc này quan trọng đến nỗi trong suốt quá trình khôn lớn của các con tôi. Hàng tuần gia đình tôi sẽ có buổi cầu nguyện gia đình lễ bái. Chúng tôi luôn có một cuốn sổ nhật ký gia đình là nơi chúng tôi sẽ viết xuống điều chúng tôi đã cầu nguyện và điều chúng tôi tin mình sẽ nhận được. Chúng tôi gọi cuốn nhật ký này bằng cái tên cuốn sổ gia cơ 4. Trên thực tế, chúng tôi có bán sổ nhật ký gia cơ 4 thông qua mục vụ của chúng tôi, nên nếu bạn muốn, bạn có thể mua một cuốn. Thì thoảng, có nhiều thứ xảy ra trong thánh linh mà bạn không nhận biết đó thôi. Đức Chúa Trời đang hành động để sắp xếp mọi thứ lại với nhau sao cho hòa hợp. Nhưng có lẽ nó cần thời gian. Có thể có nhiều mảnh ghép như trong bức tranh xếp hình cần phải được đặt đúng chỗ. Ví dụ, nếu Đức Chúa Trời chuẩn bị đáp ứng nhu cầu tài chính cho ai đó, có thể Ngài sẽ phán với một ai đó lo chuyện này hoặc mang cơ hội đến cho bạn để bạn nhận được khoản tiền bạn cần. Một lần nữa, chúng ta biết mọi thứ đều cần thời gian. Người nói tiếp, Daniel, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, khi ngươi quyết tâm tìm hiểu và hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã nghe lời ngươi cầu xin, và chính vì lời cầu nguyện của ngươi mà ta đã đến. Hoàng tử bảo vệ Vương quốc Ba Tư đã chống nghịch lại ta 21 ngày, cho đến khi Mikael, một trong các thiên sứ trưởng, đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị kẹt lại đấy, trong Vương quốc Ba Tư. Và bây giờ ta đến đây để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy ra cho dân ngươi trong ngày cuối cùng, vì sẽ có một khải tượng về những ngày ấy. Daniel chương 10 câu 12 đến câu 14. Hãy cùng nhìn vào câu chuyện xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng của hội thánh mà tôi đã kể cho bạn nghe trước đó. Chúng tôi đã đi tìm vài tòa nhà lẫn những nơi đang cần cho thuê mặt bằng, nhưng chúng tôi lại không được cảm động cho bất kỳ cái nào trong số đó. Khi chúng tôi mới bắt đầu nổ ra chiến dịch tìm kiếm một nơi để xây dựng khuôn viên hội thánh, chúng tôi đã gieo hạt giống để Đức Chúa Trời chỉ cho chúng tôi nơi hoàn hảo nhất. Mỗi khi chúng tôi tìm thấy được nơi nào là chúng tôi xem xét cẩn thận nơi đó. Chúng tôi cảm thấy cần phải kiểm tra điều đó trong tâm linh và chúng tôi gần như nản lòng. Chúng tôi đã kiểm tra mọi tòa nhà trong khu vực chúng tôi muốn xây dựng, nhưng không có bất kỳ sự lựa chọn khả thi nào chúng tôi cảm thấy tốt cả. Giá trị cốt lõi của chúng tôi với tư cách là hội thánh bao hàm niềm khao khát mãnh liệt là giúp đỡ giáo dục trẻ em và chăm sóc các gia đình. Đã nhiều lần chúng tôi nói chuyện với nhau về một ngày nào đó, nếu được chúng tôi sẽ mở trường học, có trung tâm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, có chương trình tuổi đi học và còn nhiều chương trình khác nhằm phục vụ cộng đồng. Không gian hiện tại của chúng tôi đã bão hòa nên không cho phép chúng tôi tổ chức bất kỳ hoạt động nào trên đây được nữa. Có thể bạn sẽ nói có vẻ như Vương quốc không đột phá được, nhưng bạn hãy nhớ, chúng tôi đã gieo hạt giống cho một khuôn viên hội thánh hoàn hảo rồi. Thực tế là Chúa biết ngôi trường chúng tôi sắp mua đã sớm bị tịch thu tài sản để thế nợ. Ngài đã nhìn thấy bức tranh lớn. Cơ ngơi đó vốn không bị như vậy ngay từ đầu khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nó. Ngoài việc biết ngôi trường được dùng làm khu khuôn viên hội thánh hoàn hảo cho chúng tôi, Ngài còn biết cách giúp chúng tôi mua được nó. Cặp vợ chồng mua trường học cho chúng tôi vốn chỉ đã ở trong lịch hẹn ăn tối của chúng tôi ít nhất cũng đến 4 lần trước sự kiện xảy ra vào tối hôm đó. Nhưng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà cả hai vợ chồng chúng tôi phải dời lịch hẹn ăn tối cho đến buổi hẹn tối hôm đó. Chúng tôi vừa ngắm được khu đất vào buổi sáng thì buổi tối cùng ngày chúng tôi đi ăn tối cùng với họ. Có nhiều người khác cũng muốn mua ngôi trường đó, nhưng chúng tôi đã ra giá trước. Mọi thứ diễn ra theo đúng thời điểm cách hoàn hảo. Nếu chúng tôi không gieo 100.000 đô la trong vòng 2 ngày trước khi có cuộc hẹn ăn tối vào tối hôm đó, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tôi tin rằng Satan cũng sẽ cố giấu cho bằng được ngôi trường ấy khỏi chúng tôi hay hắn sẽ dùng mưu kế khác để giữ nó khỏi chúng tôi. Lúc Chúa bảo tôi gieo số tiền đó và quở trách Satan không được can thiệp vào chuyện tìm trường của chúng tôi tin những kế hoạch của hắn rắp tâm nhằm cản trở chúng tôi đã bị chấm dứt. Cặp vợ chồng chi tiền mặt để mua ngôi trường trước đó cũng đang phân vân trong việc ra quyết định giúp một người bạn của họ dùng tiền mặt mua một mảnh đất nào đó, cũng chính là khoản tiền mặt họ đã dùng để mua cho chúng tôi. Sau khi họ nghe câu chuyện của chúng tôi tối hôm đó, họ nói bây giờ họ đã hiểu vì sao họ cảm thấy không bình an trong việc đưa tiền cho bạn họ mua đất. Cho nên hãy nhớ, khi bạn cầu nguyện bằng đức tin, bạn hãy biết rằng ngay lúc bạn cầu nguyện sẽ có khoảnh khắc bạn đứng giữa hai chữ Amen và nó đây rồi. Vậy nên hãy mạnh mẽ và kiên nhẫn. Hãy kiên định trong đức tin của bạn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. Gia-cơ chương 1 câu 4. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị mọi người hãy viết xuống ngày tháng và thời gian họ khai phóng đức tin, vì bạn cần phải đứng vững. Lúc con gái tôi phải đối diện với khối u lớn hơn nửa ký ở bụng, con bé rất hay bị mệt, cũng như gặp nhiều vấn đề sức khỏe do khối u hành. Thận của cháu liên tục bị nhiễm trùng, những cơn đau lưng triền miên, rồi gặp những vấn đề về hệ tiêu hóa. Cháu quyết định rằng nhiêu đó là đủ rồi. Rồi cháu quyết định dành ra 30 ngày chỉ để suy ngẫm lời Chúa cùng những lời hứa liên quan đến sự chữa lành. Gần hết tháng, cháu nhờ mẹ và tôi đặt tay trên cháu vì cháu tin cháu sẽ hết bệnh. Thế là các trưởng lão hội thánh, mẹ cháu và tôi đặt tay trên cháu và tin cháu được lành theo Gia-cơ chương 5 câu 14 đến câu 16. Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến để họ nhân danh Chúa sức dầu rồi cầu nguyện cho mình. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Gia-cơ chương 5 câu 14 đến câu 16. Cháu trở về nhà vào đêm đó, như mọi khi con bé vẫn hay về nhà. Khối u đó vẫn còn, nhưng con bé nói con sẽ hết bệnh thôi. Con bé cứ ôm khư khư sự xưng nhận như vậy suốt 2 tuần mà không có gì thay đổi, mặc dù con bé còn bị đau dữ dội hơn trước nữa. Con bé kể cho tôi nghe rằng suốt thời gian 2 tuần trong lúc con bé chịu đau cùng cực như vậy, con bé đã bảo Satan rằng mày có thể cố gắng và làm tổn thương ta, nhưng ta sẽ hết bệnh. 2 tuần sau đó, con bé đi ngủ với khối u còn đó. Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, con bé đã hoàn toàn khỏi bệnh. Con bé đã mất khối u nặng hơn nửa ký với kích thước gần 2-3 cm ở thắt lưng khi con bé ngủ, cũng như ở phần lưng nơi có các mẫu xương kết hợp lại với nhau, cũng như có thể giúp xoay chuyển người. Tất cả đã được tái tạo thành một đường xương sống lưng hoàn hảo. Một khi bạn tin chắc vào lời hứa của Chúa, đừng để Satan lừa dối bạn rằng bạn không được chữa lành, hay đem bạn ra khỏi lời hứa Chúa đã sẵn ban cho bạn rồi. Christine đến hội thánh chúng tôi mà không biết gì nhiều về hội thánh cả. Tất cả đều mới mẻ với cô. Christine đã đeo 2 chiếc tai nghe trợ thính nhiều năm rồi, và cô gần như bị mất khả năng nghe suốt khoảng thời gian đó. Mẹ cô cũng mắc căn bệnh hệt như cô và gần như là điếc. Khi Christine nhóm ở hội thánh chúng tôi, cô đã dâng tấm lòng mình cho Chúa, và Đức Chúa Trời đã thay đổi cuộc đời cô một cách ngoạn mục. Cô phấn khích là muốn học nhiều nhất có thể về Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng tôi có lớp học định hướng dành cho tín hữu, là lớp dành cho tân tín hữu, và Christine háo hức đi học lắm. Lớp học đi qua nhiều chủ đề khác nhau, nhưng vừa hay lớp học Christine tham gia lại là lớp học nói về sự chữa lành. Các buổi học, các lãnh đạo mời những ai cần được chữa lành thì bước lên để được cầu nguyện. Christine phấn khích lắm khi cô tiến lên phía trước để được cầu nguyện. Lúc cô đang được cầu nguyện cho thì tay cô bỗng nhiên mở ra nghe cái tách. Đó là lần đầu tiên cô có thể nghe được rõ ràng đến vậy. Lúc cô rời khỏi buổi học ngày hôm đó, tôi cảm thấy được dẫn dắt để cảnh báo cô điều mà tôi gọi là sự phản công của Satan. Đủ chắc chắn, cô ấy kể sáng hôm sau, bỗng nhiên tay cô bị đóng lại và cô bị cám dỗ lo lắng. Nhưng tôi bảo cô rằng đây là điều sẽ xảy ra, và khi nó xảy đến, cô phải là người công bố cô đã được chữa lành và quở trách Satan. Chà, cô đã làm chính xác theo những gì tôi hướng dẫn cô thực hiện. Cô bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời và công bố cô được lành bệnh vì cô đã cột trói kẻ thù. Trong vài phút, tay cô lại được mở ra, và mãi mãi kể từ đó và từ đó đến nay cũng được hơn 4 năm rồi. Một lần nữa, đứng vững trong lời Chúa là chìa khóa cho sự tự do của bạn. Tôi sẽ lại nói nữa, hãy cụ thể. Liên quan đến việc khai phóng đức tin, hãy để tôi nhắc bạn thêm lần nữa rằng hãy thật cụ thể. Câu chuyện này xảy ra lúc Chúa thực sự đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng trong lời nói của tôi. Tôi đã kể câu chuyện đó nhiều năm rồi, nhưng cho đến hôm nay nó vẫn đầy mạnh mẽ như khi nó vừa xảy ra vậy. Đó là mùa xuân nay bình thường, và tôi đã sẵn sàng ra ngoài để chạy vào rừng vì mọi thứ đều trở nên hối hả. Vào năm đó tôi đã gieo hạt giống cho 2 con nay được, một con có 4 gạt hoặc là những nhánh gạt lớn, và con thứ hai là con nay được sừng non chỉ có núm gạt thôi. Brenda và tôi gieo hạt giống và hiệp ý với nhau trong đức tin. Tôi ra ngoài vào buổi sáng đi săn đầu tiên, trong khi đó lại là ngày trời khá âm u. Lúc bầu trời vừa ửng hồng là tôi đã có con nai của mình, một con nai 8 gạt. Tổng cộng, thời gian tôi đứng đợi trên cái cây quan sát là 15 phút. Khá hào hứng. Rồi khi tôi ra ngoài vào 2 tuần sau đó, thì tôi cũng nhận được con nai của mình. Tôi bấy giờ rất tự tin. Một lần nữa, sáng sớm tôi ra ngoài, và khoảng 20 phút sau đó, tôi hạ được con nai 8 gạt ở khoảng cách gần 275 mét, đang đi thẳng lại phía cái cây của tôi. Ở Ohio, bạn chỉ có thể thu hoạch được một con nai được có gạt. Con thứ hai chỉ có thể là con nai cái hoặc là một con nai được sừng non mà thôi. Những con nai được sừng non sẽ được tính là con cái vì gạt của chúng nhỏ đến mức bạn thực sự không nhìn thấy được chúng khi nhìn từ xa. Cho nên khi nhìn thấy con nai được chạy băng qua cánh đồng, tôi cho rằng nó sẽ biến mất dạng trước khi tôi leo lên được cái cây của mình, nhưng không hề như vậy. Nó đi thẳng đến cái cây của tôi và đứng ngay dưới cái cây của tôi khoảng 20 giây. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là đứng nhìn vì nó không đúng. Sau khi đứng đó hết 20 giây, đột nhiên nó bắt đầu quay trở lại con đường mòn khi nãy nó đến. Lạ thay, nó đứng ngay khúc băng qua cánh đồng chừng gần 300 mét rồi mất khúc. Tôi bị sốc và bối rối lắm. Bấy giờ, tôi chưa từng bị trường hợp nào mà con nai đứng dưới cái cây tôi canh lại không phải là con nai tôi đã gieo. Nên tôi bối rối và bắt đầu cầu nguyện trong thánh linh lúc trở về nhà. Chúa ơi, tại sao con nai được lại ở đó vậy Chúa? Bỗng nhiên tôi nghe Đức Thánh Linh nói, hãy đi kiểm tra lại hạt giống của con. Kiểm tra hạt giống à? Thật là không tin được, tôi biết tôi đã gieo cho cái gì mà. Tuy nhiên, ngân hàng tôi dùng sẽ gửi giấy báo trong trường hợp ngân phiếu bị hủy vào mỗi tháng. Tôi nhanh chóng đi tìm giấy tờ đó và tìm thấy tờ ngân phiếu của tôi. Phía dưới tờ ngân phiếu, tôi đã viết thế này. 2 con được 4 gạt hoặc lớn hơn, 1 con nai được 1 tuổi. Vậy thì có bao nhiêu con nai chứ? Ý tôi muốn nói đó là, tôi tin tôi gieo cả thể là 2 con nai được, 1 con thì có 4 gạt hoặc hơn, và con còn lại là con nai được 1 tuổi. Tuy nhiên, theo cách viết của tôi thì, nó lại chỉ ra rằng tôi gieo cho 2 con nai được, con nào cũng có 4 gạt trở lên hoặc hơn, và con còn lại là con nai được 1 tuổi. Tôi đứng đó sững sờ. Con nai được thứ hai đó đã đến vì tôi đã gieo hạt giống như vậy. Đó là lý do tại sao nó đến, băng qua cánh đồng rồi đến đứng trước cái cây của tôi, vì nó phải đến để thực hiện nhiệm vụ. Thế vậy tôi bắt đầu la hét và chạy quanh nhà. Tôi quá phấn khích, đồng thời nó cũng làm tôi sợ. Đã bao nhiêu lần tôi thúc lên những thứ tôi không muốn chúng thật sự xảy đến, nhưng rồi tôi đã đặt chúng vào trong sự chuyển động bằng những lời nói trên miệng tôi chứ. Nhất định điều này đã được Gia Cơ nói trong chương 3, câu 3 và câu 4. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng dâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Sa Cơ, chương 3, câu 3 và câu 4. Sa Cơ đang nói về việc lời nói thốt ra từ miệng chúng ta có sức mạnh thế nào. Rõ ràng nó chỉ ra rằng nếu môi miệng chúng ta thốt ra điều gì đó, trong khi cái chúng ta thực sự muốn là điều khác, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta sẽ bị sụp đổ đến mức nào, chưa kể không biết làm sao đến nơi an toàn được. Cho nên hãy nhớ, vương quốc Chúa rất cụ thể và lời nói của bạn sẽ xác định chính xác nơi bạn sẽ đi và cách bạn sẽ đến đó đấy. Tầm quan trọng của sự đồng ý. Chúng ta vẫn đang nói về việc khai phóng hạt giống khi bạn ở trong đức tin, và đây là điều bạn cần nhớ. Nếu bạn đã kết hôn, hãy hiệp ý với người phối ngẫu của bạn. Nếu bạn chưa lập gia đình, tôi sẽ nói điều đó sau. Nhưng hãy giả sử là bạn đã lập gia đình. Một lần nữa, hãy hiệp ý với người phối ngẫu của bạn. Lúc mới kết hôn, tôi ghét phải nói Brenda đồng ý với tôi trong chuyện đi săn. Lý do là gì? Nếu tôi nói về chuyện đi săn, tôi biết thế nào cô ấy cũng nói điều gì đó đại loại như thùng rác cần phải đem đi đổ, bóng đèn cần phải thay, hay một tràng dài ti tỉ những thứ khác cần phải làm. Bây giờ là chuyện của tôi khi chưa trưởng thành và ích kỷ. Cô ấy thì bận bịu con cái suốt cả ngày, còn tôi khi về đến nhà là lại muốn chạy ra ngoài để đi chào rừng. Tôi không nghĩ Chúa sẽ chúc phước cho thái độ đó. Phải, đúng là tôi ích kỷ. Trước khi tôi học được cách đi săn bằng đức tin, tôi dành nhiều thời gian đi săn mà chẳng có tí thành công nào. Chả trách vợ tôi khiếp đảm mùa xuân nay đến vậy. Nhưng tôi đã học được cách đặt cô ấy lên vị trí hàng đầu. Tôi đã phải học biết được rằng chúng tôi vốn đã ở trong hôn nhân cùng nhau, nên chúng tôi cần nhau. Khi tôi bắt đầu đặt để nhu cầu của cô ấy lên vị trí hàng đầu, thì cô ấy cũng sẵn lòng hiệp ý cùng tôi về chuyện sân nay hơn. Nhưng cô ấy cũng đặc biệt hạnh phúc khi thấy tôi thành công trong chuyện đi săn. Tôi đã phải học biết rằng là vợ chồng, chúng tôi đã là một trong thuộc linh và không có gì mạnh mẽ hơn cho bằng vì cả hai cùng hiệp ý với nhau. Đó không phải là chuyện sân nay mà thôi. Tôi còn phát hiện ra rằng nếu chúng tôi cùng nhau bước đi trong sự hiệp một cũng hiệu quả trong mọi lĩnh vực khác của đời sống hai vợ chồng. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phải yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất, chương 3, câu 7. Hãy lưu ý rằng, hỡi quý ông, nếu bạn không xem trọng vợ mình, thì lời cầu nguyện của bạn sẽ bị ngăn trở. Xem trọng có nghĩa là bạn nhìn vợ bạn là bình đẳng, là bạn hòa làm một với cô ấy trong mọi quyết định. Phải, về thuộc linh, người nam là đầu của hôn nhân, nhưng không phải trong hình hài của một tổng tài bá đạo, mà là người phục vụ, bỏ sự sống mình vì cô ấy và trân trọng cô ấy. Nếu người phối ngẫu không tin Chúa thì sao? Tôi nhận nhiều thư điện tử hỏi rằng họ nên làm gì khi họ kết hôn với người không phục vụ Chúa? Họ sẽ hiệp ý kiểu gì? Nói vậy thì sự hiểu biết của bạn về hiệp ý bị sai. Hãy cho rằng bạn kết hôn với người không phục vụ Chúa. Tuy nhiên cả hai bạn đều đồng ý rằng bạn cần một chiếc xe mới. Vậy đoán thử xem, hai bạn đã hiệp ý rồi đấy. Nếu cả hai bạn đều đồng ý cần mua ít đồ trong cửa hàng tạp hóa, thì hai bạn đã hiệp ý rồi. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng một người tin vào lời Chúa thì vương quốc sẽ có quyền thực thi pháp lý hợp pháp trên toàn thể gia đình. Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. Cô-rinh-tô nhất, chương 7, câu 14. Tôi không tin câu kinh thánh trên có ý nói rằng người không tin Chúa sẽ được cứu bởi đức tin từ người phối ngẫu của họ, mà tôi tin mỗi người phải xưng nhận Chúa Giê-xu một cách cá nhân. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng nếu người phối ngẫu của họ tin vào lời Chúa, đức tin của họ sẽ thánh hóa hay mang toàn thể gia đình họ đặt dưới phước hạnh của Vương quốc Chúa. Dĩ nhiên, lập gia đình với người tin Chúa vẫn là tốt hơn. Và Kinh Thánh rõ ràng khích lệ người phối ngẫu tin Chúa bằng chân lý rằng đức tin của họ có thể chinh phục người bạn đời chưa tin Chúa của họ đến với Vương quốc. Nếu bạn chưa lập gia đình, bạn không cần phải tìm người khác để hiệp ý với bạn. Bạn chỉ cần tin vào lời Chúa và nhìn xem Vương quốc Chúa hoạt động mà thôi. Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề đức tin, tôi muốn thảo luận trong chương tiếp theo, mà có lẽ đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất tôi được hỏi về việc gieo giống và sai lầm nhiều người mắc phải.